bóng và bắt bóng. Một lần nữa tôi lại phải ngồi một mình trong sân sau. Thế giới bên ngoài đã ngày càng cách xa tôi hơn nữa. Sự buồn chán tuyệt vọng đã thay thế cảm giác cô đơn trong tôi, và tôi không còn đủ dũng cảm để tranh đấu giành lại sự tự do cho mình nữa. Tôi ngồi ủ rũ trên xích đu và đọc bài mà không ghi nhớ được chữ nào trong đầu. Tôi đã tan vỡ, một đứa trẻ đã hoàn toàn kiệt sức và không còn sự tức giận đủ mãnh liệt như khi tôi quyết định chạy trốn khỏi trường Perkins và nhảy xuống hồ nước từ mỏm đá tự sát. Bố mẹ tôi lại cãi nhau, và suốt mùa hè năm đó, tôi chính là nguyên nhân cho những cuộc tranh cãi quyết liệt giữa họ. Tôi băn khoăn tự hỏi không biết có bao giờ bố mẹ nghĩ rằng tôi có thể nghe thấy tiếng họ cãi cọ nhau về vấn đề của tôi. Tôi có cảm giác như thể tôi chỉ là một đồ vật được ném đi ném lại, hay đúng hơn là một quả bóng chày được tung từ tay người ném bóng đến tay người bắt bóng. Bố nói với mẹ, Marie, em hãy nhìn con đi. Con đang ngồi một mình không biết làm gì và không có ai chơi cùng. Nếu cứ như thế, con sẽ trở thành một người sống thực vật thôi. Chỉ là tạm thời thôi anh ạ, mẹ nói. Thằng bé đã đồng ý quay lại trường Perkins để học, và sau khi thằng bé quay lại trường, mọi việc sẽ ổn cả thôi. Marie, anh đã nói với em rồi. Anh cá với em là chỉ sau 2 tháng học ở đó, thằng bé sẽ lại tìm cách trốn đi thôi. Cuộc chạy trốn đó đã khiến tôi phấn khích, nhưng lúc này thì không. Lúc này, tôi không muốn chạy trốn khỏi bất kỳ nơi nào cả. Anh Porky, vợ chồng chúng mình đã tranh cãi vấn đề này quá nhiều rồi, và dường như anh vẫn không hiểu những gì em nói. Tommy cần phải học tại trường Perkins. Thằng bé cần phải có được sự quan tâm đặc biệt mà trường dành cho những học sinh khiếm thị, và em chắc chắn rằng thằng bé sẽ có được tất cả những thứ nó cần. Tôi nghe tiếng thở dài của bố. Một ngày nào đó, cô vợ bướng bỉnh của tôi ạ. Một ngày nào đó, em sẽ nhận ra rằng Tommy là rất nhiều thứ, và một trong những thứ đó là thằng bé bị khiếm thị. Có thể nếu vợ chồng mình quên đi điều đó đi, mọi thứ sẽ không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Anh Porky, đó là điều nghiêm trọng nhất, mẹ tôi nói trong sự tức giận. Em đã cá cược với Chúa Trời rằng nếu Ngài để Tommy được sống, em sẽ biến con mình thành một người đặc biệt, và đây chính là điều em đang làm cho con. Cuộc tranh cãi của bố mẹ tôi chấm dứt đột ngột, và tôi nghe thấy tiếng cửa đóng rầm lại. Chỉ ít giây sau đó, tôi nghe tiếng bố lái xe ra khỏi gara. Tôi cũng không biết bố sẽ đi đâu, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng bố sẽ không về nhà trong một vài ngày tới. Mỗi lần bố lái xe đi như vậy, mẹ thường nói là bố phải ra quản lý 2 cửa hàng, nhưng chị Beck và tôi sớm hiểu ra rằng bố nghiện rượu, và mỗi lần bố rời nhà trong sự tức giận, điều đó đồng nghĩa với việc bố đi nhậu nhẹt say sưa. Chúng tôi sẽ lại thấy bố trở về nhà sau 2 ngày, khi đó bố sẽ về nhà để tan cơn rượu. Trong suốt thời thơ ấu của mình, điều khó khăn nhất mà tôi phải đối mặt là tôi luôn phải cố gắng tìm hiểu xem bố tôi là ai sau khi trở về nhà trong tình trạng say mềm như vậy. Một người bố hạnh phúc bên những cốc rượu, hay một người bố chán nản, thất vọng, tức giận với chứng nghiện rượu. Tôi chưa bao giờ biết điều đó cả, sự căng thẳng đó đã bao trùm suốt cuộc đời của tôi. Bố tôi đã chịu đựng mọi thứ bên chai rượu của mình, còn mẹ đã sử dụng lòng cương quyết để chịu đựng mọi chuyện. Tôi vẫn luôn tin tưởng vào những lời cầu nguyện của tôi gửi đến Chúa. Tôi đã cầu xin Chúa ban tặng cho tôi một người bạn, và Billy Hannon đã đến bên tôi. Và tôi cũng đã cầu xin Chúa ban cho tôi một đôi mắt sáng, nhưng Chúa chưa bao giờ ban tặng cho tôi điều kỳ diệu đó. Mẹ nói rằng Chúa cũng có những lý do riêng của Ngài khi không ban tặng cho tôi một đôi mắt sáng, và tôi tin vào điều đó bởi mẹ có lòng tin nhiệt thành với Chúa. Dù sao đi chăng nữa thì lúc này tôi vẫn ngồi một mình trên xích đu trong vườn suốt 1 giờ đồng hồ nữa, cho đến khi tôi nghe tiếng bố lái xe vào gara. Chỉ vài giây sau đó, bố mở cổng và chạy thẳng đến chiếc xích đu tôi đang ngồi. Con trai, con vẫn đang ngồi đấy à? Chắc là con đang cảm thấy tủi thân lắm phải không? Được rồi, không sao con ạ. Có lẽ tự tủi thân cho mình sẽ đưa con đến nơi nào đó đấy. Giọng bố bỗng thấm đậm sự mỉa mai. Hôm nay là ngày bao nhiêu con? Bố hỏi. Ngày 18 tháng 7 ạ. Tôi trả lời. Ngày 18 tháng 7, 18 tháng 7. Chà chà, như vậy là con sẽ còn 40 ngày nữa để ngồi trên chiếc xích đu này và trở thành một kẻ sống một đời sống thực vật trước khi mẹ đưa con trở lại trường Perkins. Chiếc đài tôi đặt tận trong góc xa của cuối vườn. Lúc đó, đội Red Sox đang thi đấu với đội Baltimore Orioles. Đột nhiên, bố đổi chủ đề nói chuyện với tôi. Tommy, đội Red Sox thi đấu thế nào rồi con? Đây là cú ném cuối cùng của lần giao bóng thứ 5 bố ạ. Tôi kể lại cho bố nghe diễn biến trận đấu. Họ đang dẫn 4-1 ạ. Tom Brewer đang ném bóng. Cầu thủ này vừa nhường cú đánh bóng cho Brooks Robinson, nhưng con nghĩ là cầu thủ này vẫn hoàn toàn có thể làm chủ trận đấu. Chà, bố con mình vẫn sẽ bật đài tường thuật trận đấu như thế nhé. Bố muốn cho con xem cái này hay lắm. Con đứng lên đi nào. Bố đặt một vật gì đó vào tay tôi. Tommy, con có biết đây là cái gì không? Tôi biết rõ đó là cái gì. Quả bóng chày bố ạ, tôi nói. Không, không phải con ạ. Đây là quả Sporting được dùng trong giải thi đấu chính đấy con ạ. Tối qua bố đã có được quả Sporting này từ một trong số những người quản lý của đội Sox. Ông ta thu tiền cá cược với bố và bố đã quyết định trao đổi để lấy quả bóng này và một số thứ khác nữa. Bố sẽ cho con thấy những thứ còn lại trong cuộc thương lượng này nhé. Bố đặt chiếc găng tay bắt bóng vào tay tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi da của chiếc găng tay đó. Hurra! Tôi nói. Bố, cái này tuyệt quá bố ạ. Rất tuyệt vời đấy con ạ. Bố nói, Sammy White đã đeo đôi găng tay này trong trận thi đấu với Washington Senators hồi tuần trước đấy. Bố lấy găng tay trên tay tôi, xỏ tay vào và đập quả bóng. Tommy, rất tuyệt đấy con ạ. Khi một cầu thủ đeo đôi găng tay này vào và đập vào bóng. Đó sẽ là lúc con sẽ nghe được tiếng trọng tài nói. Nhắm vào vị trí số 3. Tommy, bố muốn chỉ cho con thấy một số điều rất thú vị. Nhưng con phải ôm bố thật chặt thì bố mới cho con xem được. Tôi nhảy lên ôm bố và cười sung sướng. Lúc đó bố mặc một chiếc áo bảo vệ trước ngực và tôi thấy bố rất giống với những cầu thủ bắt bóng thật sự. Chỉ một giây sau đó bố đã đeo mặt nạ vào. Giọng của bố như lạc đi khi bố kéo chiếc đai mặt nạ vào đúng vị trí. Còn bây giờ tôi đã ở trong tư thế sẵn sàng như bố. Nhưng bố đang nghĩ gì vậy nhỉ? Tommy, con nghe bố nói này. Một người bắt bóng được trang bị quần áo đầy đủ như thế này sẽ không làm gì được cả nếu không có một cầu thủ ném bóng cho anh ta. Tôi nghĩ ngay đến Billy. Mẹ nói là con không được chơi với Billy nữa. Bạn ấy đi chơi bóng ở sân vận động rồi ạ. Bố biết rồi con ạ. Vì vậy mà bố nghĩ là bố con mình phải tìm một người khác thay thế, phải không con? Một cầu thủ tóc vàng, thuận tay phải được không con? Con nghĩ thế nào? Lúc này thì bố đã nói rõ là tôi. Bố muốn tôi ném bóng. Con đến đây nhé. Bố nói trong khi đưa tôi đến cuối vườn. Bây giờ thì con đứng yên ở đây nhé. Bố sẽ quay lại ngay thôi. Ít phút sau đó, bố đi từ gara với một tấm bảng, một tấm thảm cũ, một cái búa và một ít đinh sắt. Chỉ 20 phút sau đó là bố đã làm cho tôi một nơi ném bóng tuyệt đẹp. Con hãy xem đi này. Bố nói với sự nhiệt thành lan tỏa sang cả tôi. Vị trí ném bóng của cầu thủ ném bóng trong giải thi đấu chính thức dài 18 mét kể từ vị trí phát bóng. Bố đã nói chuyện với một ủy viên của giải thi đấu bóng chính thức hồi sáng và ông ta nói với bố rằng khoảng cách ném bóng cho cầu thủ nhí là 14 mét. Bây giờ bố sẽ đo đúng 14 mét nhé. Bố lấy trong túi quần một chiếc thước đo. Con cầm lấy đầu này nhé. Đầu dây này đang ở giữa vị trí ném bóng đấy. Bố đi đo nhé. 1, 2, 3, 4. Bố bước được khoảng 15 bước thì dừng lại và khoảng cách đó đã đúng là 14 mét. Bây giờ thì bố con mình cần có một vị trí ném bóng con ạ. Bố lấy một miếng gỗ cũ ra để làm vị trí ném bóng và hai bố con tôi đã thực sự sẵn sàng cho trận thi đấu. Tommy, được rồi đấy. Bố vừa nói vừa quay lại phía tôi. Trước hết, bố sẽ giúp con di chuyển đường bóng nhé. Con sẽ không phải ném bóng bằng tay thuận là tay phải, vì con phải lắng nghe theo âm thanh của quả bóng. Bố sẽ giúp con bắt bóng ở phía cạnh sân, được không? Con sẽ dùng tay phải để bắt bóng sau khi đã biết cách bắt bóng ở cạnh sân. Con hiểu chưa? Các cầu thủ bóng chày rất ghét kiểu ném bóng như vậy, vì nếu bạn ném bóng theo đường vòng hoặc bóng trượt mạnh, bóng sẽ bay thẳng vào mặt họ. Nếu bạn ném bóng qua đầu cầu thủ, họ có thể đón được đường quay của bóng, nhưng nếu bạn ném về phía cạnh sân, chắc chắn họ sẽ không bao giờ biết được hướng đi của bóng. Bây giờ, bố sẽ chỉ cho con đường đi của bóng. Con hãy đặt hai tay vào đây. Bố đặt một tay tôi vào hông bố, một tay tôi lên vai phải của bố và từ từ tạo chuyển động của bóng khi bóng được ném lên cạnh sân. Được rồi. Bố vừa nói vừa chạy đến vị trí của mình, ngay phía sau vị trí phát bóng. Bây giờ bố sẽ đeo găng tay và bố muốn con phải lắng nghe âm thanh của trái bóng. Sau đó khi con bắt đầu đi từ phía cạnh sân, con hãy đưa tay phải ra thẳng chỗ mục tiêu và hình dung con là cầu thủ thực thụ. Con có thể tưởng tượng mình là cầu thủ Frank Sullivan kỳ cựu. Hai bố con mình đang chơi trên sân Fenway Park và tất nhiên, đây là trận đấu thứ 7 của giải vô địch thế giới. Trong trận đấu này, chúng ta sẽ đối mặt với đội Brooklyn Dodgers và cầu thủ xuất sắc Duke Snider của đội này đang chơi rất tuyệt. Con biết rõ Snider có một đôi mắt tinh nhanh đến thế nào đúng không? Chắc chắn con sẽ muốn bắt được quả bóng ngay tại góc sân. Được rồi, bây giờ bố sẽ cho con thấy mục tiêu nhé. Con cần phải nhớ đưa găng tay về phía phải nhé. Bây giờ con hãy để cho âm thanh của trái bóng chỉ đường cho con bắt bóng nhé. Tôi rất phấn khích khi nghe tiếng bố đập bóng vào đấm tay của đôi găng tay. Tommy, bố sẽ ném bóng từ đây này. Con trai, bố ném nhé. Bóng sẽ bắt đầu kêu vút vút ngay từ khi bố ném đấy. Nào, con hãy bắt đầu đi. Bố đã chỉ cho tôi thấy đường bóng đơn giản và khi tôi để bóng vụt đi, tôi đã cố gắng hết sức để ném bóng. Khi tôi nghe thấy tiếng bước chân của bố đi ra khỏi vị trí ban đầu và bố nhảy vội lên để đỡ đường bóng, chưa đúng khi nó bay vù qua đầu bố. Ôi chúa ơi! Bố kêu lên. Và sau đó là một tiếng đập rất mạnh trước khi chị Becky kêu ầm lên. Mẹ ơi mẹ! Tommy làm vỡ cửa sổ rồi ạ! Tommy làm vỡ cửa sổ rồi mẹ ơi! Trong chốc lát, mẹ tôi đã chạy vội xuống cầu thang để xem xét cánh cửa sổ bị vỡ vụn. Chỉ là một cánh cửa thôi phải không em? Bố tôi nói với mẹ. Nhà mình có tới 50 cánh cửa sổ cơ mà. Dù sao thì vợ chồng mình cũng nên thay cánh cửa mới, phải không em? Mẹ tôi không trả lời bố, vì vậy bố vẫn là người nói tiếp. Tommy, con đã có một cú ném bóng tuyệt vời đấy. Chỉ có điều con hơi bị phấn khích quá đấy nhé. Bố biết rằng tất cả các cầu thủ ném bóng đều phấn khích như vậy khi lần đầu tiên họ được ném bóng. Đáng ra bố phải hướng dẫn con cụ thể hơn trước khi đi vào thực hành. Bây giờ thì con hãy cảm nhận đường đi của bóng và lốp bóng cho đến khi con quen với đường bóng này, được không? 2 giờ đồng hồ tiếp theo đó, tôi học cách ném bóng cho đến khi đôi cánh tay tôi mỏi rã rời. Cuối cùng thì tôi cũng có thể ném bóng tốt hơn. Mỗi lần ném bóng, tôi đều tưởng tượng mình là cầu thủ Frank Sullivan đang thi đấu trên sân Fenway Park trong trận thi đấu thứ 7 đối với đội Brooklyn Dodgers tại giải vô địch quốc gia. Sau mỗi lần ném bóng, tôi thấy đường bóng mình ném tự nhiên hơn và sau mỗi lần cú ném trúng đích, tôi cảm thấy mình mỗi lúc một nhiệt tình hơn. Nhưng tôi thực hành ném bóng để làm gì? Tại sao bố lại muốn tôi ném bóng thật nhuần nhuyễn? Tôi không học bài mấy ngày liền kể từ sau hôm đó và sau những cuộc cãi vã lúc nửa đêm của bố và mẹ. Mẹ đã đồng ý cho Billy được sang chơi với tôi. Có lẽ chú đang mang đến cho mình điều kỳ diệu, tôi thầm nghĩ. Nhưng tôi chắc chắn, tôi là một cậu bé hạnh phúc và Billy là một cầu thủ bắt bóng cừ khôi. Chỉ trong 2 tuần, tôi đã hoàn toàn ném bóng với đường bóng đẹp nhất có thể và anh trai Michael của Billy cũng giúp đỡ chúng tôi bằng cách cầm chày đứng trong sân. Tất nhiên anh ấy không ném bóng. Chúng tôi không thể làm vỡ thêm bất kỳ một cửa sổ nào nữa. Nhưng tôi biết rõ cả anh ấy và Billy đều rất ấn tượng với cú ném bóng của tôi. Trong cuộc sống vốn rất rối ren của tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc với trò chơi bóng ném bóng chày này. Và tôi cũng cảm thấy mình là một người hạnh phúc nhất trên đời. Một lần nữa, tôi lại hào hứng mong chờ từng ngày đến mùa hè. Trận đấu bóng chày của tôi. Một buổi lễ nhân danh Chúa đã diễn ra tại sân nhà tôi. Hôm đó, tất cả những người bạn nối khố của bố đều có mặt để tham gia buổi lễ, để đón nhận máu và thịt của Chúa. Một số người còn được nếm một chút rượu trong cốc rượu lễ. Mẹ tôi nấu bữa sáng cho tất cả những người đàn ông Ireland này và những miếng trứng ốp lết của mẹ đã trở thành huyền thoại trong những câu chuyện của họ. Một số người đang uống rượu Bloody Marys hoặc loại rượu uống vào buổi sáng mà họ cố gắng thanh minh rằng loại rượu này sẽ giúp làm cân bằng những tổn hại mà họ phải gánh chịu vào buổi tối hôm trước. Như thường lệ, câu chuyện của họ vẫn xoay quanh chủ đề chính trị, vấn đề chính trị trên cả nước và trọng tâm hơn là vấn đề ở địa phương và tất nhiên là cả đội Red Sox nữa. Đội Red Sox lại một lần nữa bị đẩy xuống vị trí thứ tư mặc dù cầu thủ sấm sét Ted Williams đã đạt được 337 điểm. Đó là lỗi của ban quản lý. Chú Joe Mario phàn nàn. Nếu Tom Yonke không mặc đồng phục quá chặt thì chắc chắn anh ta sẽ có được những đường bóng tuyệt vời. Ít nhất sẽ là một đường bóng ném bằng tay phải về phía Mel Farnay. Mel chỉ giỏi khi bắt bóng bằng tay trái thôi. Ôi Tommy, giá như cháu có thể nhìn đường bóng cong tuyệt đẹp đó. Nó cao tới 18 mét và khiến tất cả các mọi cầu thủ phải ngạc nhiên. Đúng là một đám đông ồn ả. Đây là những từ miêu tả đúng nhất về khung cảnh bên trong nhà tôi vào buổi sáng Chủ nhật trong suốt mùa hè. Người ta nói rằng người Ireland biết nhiều điều hơn những gì họ nên biết. Chắc chắn họ thuộc về một bộ tộc nào đó, cũng chỉ biết nói và nói. Và tôi lắng nghe tất cả câu chuyện của họ, ghi nhớ từng chi tiết và biến những câu chuyện đó thành câu chuyện của riêng mình. Tôi đã rất bất ngờ khi nghe thấy tiếng bố đập nhẹ chiếc cốc thủy tinh lên bàn và yêu cầu mọi người trật tự. Thưa các quý ông, bố tôi nói, tôi muốn nói một lời rất quan trọng, vì thế xin mọi người hãy thật chú ý. Đám đông im lặng ngay tức khắc và tất cả mọi ánh mắt đều đổ về phía bố tôi với sự tò mò. Trong số những người Ireland có quyền thế ở Boston, bố là người có uy tín lớn. Đó chính là khả năng của bố, khả năng thu hút sự chú ý của mọi người và khiến họ không thể rời mắt đi đâu khác. Thưa các anh em, bố nhắc một lần nữa, đội Red Sox đang thất bại thảm hại, vì vậy chúng ta đã bắt đầu chuyển sự chú ý của mình từ sân vận động lừng danh Fenway Park đến một giải bóng nhỏ hơn của thị trấn, giải thi đấu của thị trấn. Như mọi người thấy đấy, đội Seattle Orioles đang đứng đầu giải South Shore và họ đang có cơ hội chiến thắng trong mùa giải vô địch của thị trấn. Họ cũng có hy vọng tiến đến giải vô địch trẻ thế giới ở Williamsport tại Pennsylvania với tư cách là bậc phụ huynh. Chúng ta hoàn toàn có thể tin vào khả năng này của các cầu thủ nhí tài năng. Đối với riêng bản thân tôi, giấc mơ của tôi bé nhỏ hơn rất nhiều. Tôi chỉ ước Tommy nhà tôi sẽ có cơ hội được thi đấu, dù chỉ là một trận đấu mà thôi. Như anh Porky ạ, bác John Hannon nói một cách lịch sự, Tommy bị... Bố tôi đã cắt ngang lời bác. Anh John, có phải anh định nói là Tommy không thể nhìn thấy bóng đúng không? Đúng thế, anh nói đúng. Nhưng với sự trợ giúp của Billy, con trai anh, Tommy sẽ làm tất cả các anh phải bất ngờ bởi thằng bé có khả năng ném bóng rất cừ. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi Billy xuất hiện với đôi tay đã đi sẵn găng tay bắt bóng. Mời các anh đi theo tôi ra sau sân và xem con tôi ném một vài đường bóng tuyệt vời nhé, bố tôi nói. Bố vừa đi, vừa nói đi ngang qua căn phòng đến chỗ tôi và vòng tay qua đôi vai tôi. Bố cúi người xuống và thì thầm, Tommy sẽ không sao đâu con. Bố đã nghĩ là tốt hơn hết, bố không nên nói cho con biết điều này. Bố nên gọi điều này là gì nhỉ? Một buổi diễn thử con nhé. Nào đi theo bố, con hãy cho họ biết tài năng của mình nhé. Tất cả những ông bạn của bố đều kéo nhau ra phía sân sau và tôi đã đứng vào vị trí của mình ở ngay điểm phát bóng. Billy đứng sau vị trí phát bóng và đập nắm đấm vào bàn tay đeo găng bên kia. Được rồi đấy Tommy, cậu sẽ nắm bóng từ đây nhé. Bây giờ cậu hãy cho tớ thấy đường bóng thần tốc của cậu đi nào. Bụng tôi như sôi lên khi nỗi lo của tôi xuất hiện. Tôi ném bóng lên và nghe thấy tiếng Billy nhảy bật lên, đập quả bóng xuống khi bóng bay cao và đi ra khỏi vị trí phát bóng. Bố tôi đã đóng vai trò là người tường thuật trận đấu. Một cú bất bóng rất đẹp Billy ạ. À. Tom, đường bóng đó hơi cao và đi ra ngoài rồi. Tại con lo lắng nên chưa làm tốt đúng không? Bố biết mà. Bây giờ con hãy bình tĩnh lại hơn và chơi trò ném bóng để Billy bắt bóng, được không? Chỉ cần trò chơi ném bóng và bắt bóng với Billy, tôi chỉ cần nghĩ như vậy mà thôi. Cú ném bóng tiếp theo của tôi đã khiến găng tay của Billy kêu đến bột một cái và bố tôi hét ầm lên. Một điểm! Tôi ném thêm 24 quả bóng nữa, tất cả đều trúng nơi ghi điểm và bạn bè của bố đều trầm trồ, ồ và à. Họ đã đánh giá rất cao nỗ lực của tôi. Điều đó thật tuyệt vời và tôi cảm thấy mình hạnh phúc nhất trên đời này. Tommy, được rồi con, bố tôi nói. Đủ rồi con ạ. Con không cần phải biểu diễn đường bóng ném bằng tay phải đâu. Con chỉ cần ném thêm một quả bóng nữa thôi và đi tắm cho mát mẻ đi nhé. Cú ném bóng cuối cùng của tôi, bóng đi rất nhanh và đi đúng tầm trung. Điểm số 3, bố hét lên. Con đánh rất giỏi Tommy ạ. Chắc hẳn cầu thủ đánh bóng phải rất nhanh chân mới đỡ được đường bóng đó đấy. Mọi người vỗ tay ầm ĩ khi Billy đưa tôi quay trở lại hành lang. Họ lấy cốc và quay trở về vị trí ngồi quen thuộc của mình. Bố tôi vẫn muốn nói thêm điều gì đó. Thưa các anh em, bố vẫn làm chủ được đám đông. Như vậy là các anh đã rất ấn tượng với bài biểu diễn thử của Tommy. Tôi chắc chắn là các anh sẽ đặt cho mình một câu hỏi. Tại sao một đứa bé không nhìn thấy gì là có thể chơi một trận đấu bóng chày như tất cả những đứa trẻ em sáng mắt khác? Trước hết, chúng ta sẽ biến Tommy thành một cầu thủ ném bóng chày cừ khôi để không phải sắp xếp lại đội hình. Sau đó chúng ta để Billy, cậu bạn thân nhất của Tommy, đứng ngay bên cạnh vị trí ném bóng của Tommy và anh trai Mike của Billy bắt bóng. Hơn nữa, Billy sẽ chỉ giúp cho Tom Chặn bóng trong trường hợp có một cầu thủ đập bóng nào đó có thể đẩy bóng ngược trở lại phía Tommy và gây nguy hiểm cho Tommy. Nếu tình huống đó không xảy ra, Tommy sẽ giữ nguyên vị trí của mình với Billy, bởi Billy chính là người giúp Tom biết được hướng bóng. Lúc này chú Tessie Russell, vốn là cựu võ sĩ quyền Anh và bố tôi đã từng làm quản lý cho chú ấy, đã lên tiếng mỉa mai. Anh Porky, anh nghe này, tôi biết là anh đang cố gắng làm một điều tốt đẹp cho con trai anh. Nhưng anh nên biết rằng điều này không đúng chút nào. Anh có biết các bậc phụ huynh của các cầu thủ nhí trong đội khác sẽ nghĩ gì không? Còn các cầu thủ nhí nữa, họ sẽ nghĩ gì? Họ sẽ cảm thấy như thế nào với sự có mặt của Tommy trong trận đấu? Bố tôi vẫn nói với giọng kiên quyết và có lý lẽ. Tessie, tôi sẽ nói chuyện với họ. Tôi dám chắc chắn là họ sẽ hiểu những gì tôi sẽ nói với họ. Lúc này, thuyền trưởng Michael Murphy của Boston PD đã lên tiếng. Anh Porky này, anh cũng cần phải cân nhắc quy định của giải lần này và anh cũng cần phải quan tâm đến cả hợp đồng bảo hiểm của tất cả các cầu thủ nhí trong giải nữa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi chuyện. Thuyền trưởng Michael ạ, tôi sẽ thanh toán hóa đơn cho bất kỳ một cầu thủ nào bị thương bởi đường bóng của Tommy. Ủy viên Patrick Malloy của giải vô địch trẻ trong thị trấn Sitwe đã đối đầu trực diện hơn với bố tôi. Anh Thomas này, điều này không thể xảy ra được. Từ trước đến giờ chưa hề có một tiền lệ nào như thế cả. Chúng ta cần phải thảo luận kỹ lưỡng hơn vấn đề này với các thành viên trong ủy ban. Bố tôi đi dọc căn phòng và đứng ngay trước nơi ủy viên Malo đang ngồi. Anh Patrick này, tôi là một ủy ban của một đại diện duy nhất. Đó cũng chính là tôi, và tôi chỉ họp với mình tôi mà thôi. Để tôi xem nào, anh đã nợ tôi bao nhiêu bảng Anh nhỉ? Hình như đó cũng là món nợ khá lớn đấy nhỉ? Hình như là 4.360 đô la phải không? Đúng không anh Patrick? Đúng rồi, tôi nhớ rõ là như thế mà. Nhưng mà Porky này, ủy viên Patrick lắp bắp, tôi không có tiền mà. Patrick, tôi biết rõ là anh không có tiền mà, vì vậy mà anh có thể có thêm thời gian nếu anh không tổ chức một cuộc họp mặt với các thành viên trong ủy ban và cứ để cho trận đấu diễn ra như bình thường thay vì đưa ra bất kỳ một lời trì hoãn nào. Thành viên hội đồng thành phố tên là Jim O'Neill che ngang. Porky, hành động của anh đồng nghĩa với việc anh đang tống tiền ủy viên Patrick đấy. Tôi biết rõ điều đó mà Jim, nhưng Tommy là con trai tôi và tôi sẽ làm mọi việc để con tôi có cơ hội được thi đấu và được hòa mình vào cuộc sống. Vì thế tại sao tôi không thể tống tiền Patrick? Để tôi xem nào, tôi dám cá cược là tất cả mọi người ở đây đều nợ tôi sau khi chơi cá cược với một khoản tiền khá lớn, đúng không? Tôi đã giấu bí mật này cho các anh rồi đấy. Vậy thì tôi nghĩ là chúng ta không cần phải bàn thêm bất kỳ điều gì về vấn đề này nữa. Các anh có nghĩ như vậy không? Tôi có thể cảm nhận được tất cả mọi người đều gật đầu và nghe thấy tiếng nói lầm bầm khi họ đồng tình với quyết tâm của bố tôi. Chúng ta hãy cùng tiếp tục bữa tiệc rượu sáng Chủ nhật và bắt đầu những câu chuyện thú vị của cánh đàn ông và tất nhiên của cả tình bằng hữu nữa chứ. Vậy là tất cả đã diễn ra như thế, bố tôi đã sắp xếp sẵn mọi chuyện. Tôi sẽ được xuất hiện trước khán giả trong trận thi đấu diễn ra vào chiều thứ ba, ngày 11 tháng 8 năm 1959, trong khuôn khổ giải vô địch trẻ của thị trấn Sitwe. Ngày 11 tháng 8 đó sẽ vẫn in đậm trong tâm trí tôi, vì đó là ngày mà tôi, theo các suy nghĩ riêng của mình, tôi được đi ăn tiệc ở ngoài trời. Mặc dù lúc đó tôi vẫn chưa biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo đó, nhưng giờ đây tôi biết rõ rằng những sự kiện tiếp theo sẽ làm thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Tối hôm đó, Billy cũng được ném bóng và cậu ấy đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong khi ngồi ở vị trí dự bị. Tâm trạng tôi lo lắng như lửa đốt, mồ hôi tôi chảy khắp người, đôi tay tôi run lên và tôi có cảm giác như toàn bộ những bộ phận bên trong tôi như sắp nổ tung với sức công phá của trái bom B-52. Có phải tôi lo lắng không? Chắc chắn là tôi đang lo lắng. Tôi lo lắng đến nỗi tôi muốn nôn hết mọi thứ trong bụng mình ra. Tôi chỉ có thể giữ được bình tĩnh khi tôi nghĩ mình sẽ xấu hổ và bối rối như thế nào nếu tôi nôn ngay trước mặt đồng đội của mình. Với tư cách là đội khách, chúng tôi được đánh bóng ngay từ đầu trong tất cả các lượt ném bóng. Vào cú giao bóng thứ 6, đội của chúng tôi đã có một bước đột phá khi Mike, anh của Billy, đã đập được bóng ra khỏi sân và sang bàn tỷ số 2-2. Ngay phía bên phải của sân, Billy đã làm tôi sôi nổi hơn và lúc đó tôi đã quá phấn khích. Có lẽ chất adrenaline trong cơ thể tôi đã tăng lên nhanh đến nỗi tôi đã làm hỏng từng cú ném bóng của mình. Chú thích: adrenaline do tuyến thượng thận tiết ra khi ta bị kích động và sợ hãi. Hết chú thích. Billy tiến gần về phía tôi và khoác tay lên vai tôi. Tommy, cậu nghe tớ nói này. Tớ biết là cậu có thể ném bóng rất tốt mà. Cậu hãy thật bình tĩnh và cậu chỉ cần nghĩ rằng hai bọn mình đang chơi trò ném bóng và bắt bóng trong sân vườn sau nhà cậu. Cậu nhớ chưa? Tôi chỉ cần nghĩ rằng hai chúng tôi đang chơi trò chơi ném bóng và bắt bóng trong vườn sau nhà tôi thôi sao? Tại sao Billy lại đùa cợt như vậy được nhỉ? Chúng tôi đang đứng trước ngay toàn bộ khán giả trong thị trấn Sidway và tất cả mọi người đều tin rằng tôi không thể ném bóng và thậm chí họ còn nghĩ rằng bố tôi đã thật điên rồ khi cho tôi tham gia trận đấu này. Hệ thống PA có thể di chuyển được kêu tanh tách khi bình luận viên thông báo cho khán giả biết tôi đã được đưa vào thi đấu. Thưa quý khán giả, cầu thủ ném bóng Tom Sullivan mang số áo 29 của đội Sidway Orioles sẽ vào sân ngay bây giờ. Billy cười khi cầu thủ đánh bóng tìm được vị trí của mình. Chuyện gì khiến cậu cười thế? Tôi hỏi Billy vì không thể nghĩ ra nguyên nhân khiến Billy cười. Billy nghiêng người về phía tôi. Đáng ra cậu phải nhìn thấy mặt của thằng nhóc này Tommy ạ. À. Hắn ta biết là cậu không nhìn thấy gì và hắn ta tỏ ra hoảng sợ đấy. Tớ nhìn thấy người hắn ta đang run lên cầm cập rồi. Vì vậy, cậu chỉ cần ném bóng cho Mike thôi. Tớ nghĩ hắn sẽ không thể vung chày qua vai được đâu. Mike đang vỗ vỗ hai chiếc găng tay vào nhau và động viên tôi với giọng nói đầy hào hứng. Tommy, cố lên nào. Ném bóng vào găng tay anh nhé. Nhớ là ném bóng qua vai thằng nhóc đập bóng kia nhé. Tôi hít thở thật sâu và bắt đầu tư thế sẵn sàng ném bóng. Khi bóng rời khỏi tay tôi biết rõ tôi đã ném được đường bóng tuyệt vời. Ghi điểm! Bình luận viên lên tiếng. Và Billy nói với tôi. Cậu thấy chưa? Tớ đã nói với cậu rồi mà. Thằng nhóc đấy không thể vung chài lên được cơ đấy. Cậu hãy cho nó biết lợi hại của đường bóng cong đi nào. Suốt hai tuần qua, chúng tôi đã tập luyện ném bóng đường cong. Để ném được đường bóng này, các ngón tay của tôi phải nắm chặt ba đường nổi của quả bóng và vặn cổ tay thật nhanh khi tôi ném bóng đi. Những pha bóng tôi ném đi khi thực hành đều rất đẹp. Và hôm qua, trong trận thi đấu này, đường bóng đó đã quá hoàn hảo. Cầu thủ đập bóng của đội bạn vung chạy lên nhưng không đỡ được bóng và Billy hét lên. Tommy, hắn đỡ trượt rồi. Cậu đã khiến hắn sợ rồi đấy. Mike tiếp tục đập nắm đấm vào găng tay và tôi đã bắt đầu cảm thấy vô cùng tự tin. Lần này, tôi ném một đường bóng chìm mà bố tôi đã dạy tôi và đường bóng đã đi ngang vị trí phát bóng ở tầm trung và bình luận viên đã hét lên. 3 điểm! Khán giả cùng ồ lên và giọng nói hào hứng của bố tôi đã át giọng tất cả mọi người. Tommy, con làm tốt lắm. Cứ tiếp tục như thế con nhé. Cho họ biết sức mạnh của con đi nào. Tôi là người đánh bóng tiếp theo. Có lẽ vì tôi đã quá tự phụ, một cầu thủ của đội tôi ra sân. Như vậy là đội tôi có 2 người ra với một cầu thủ chạy bắt bóng đầu tiên. Hình như đó là Jackie Jones, một cầu thủ mà tôi biết rất rõ, đã đi đến vị trí phát bóng. Billy nói, Tommy, mọi thứ đang thay đổi đấy. Huấn luyện viên đội bạn đã xuất hiện và đang dùng tay ra dấu hiệu cho các cầu thủ của mình. Chắc chắn là có điều gì đó mờ ám đang xảy ra ở đây. Chúng tôi nhanh chóng biết điều mờ ám đó là gì. Khi tôi ném cú bóng đầu tiên, Jackie chạy nhanh và đánh bóng trở lại phía tôi. Billy hét lên. Tommy, bên trái, cúi xuống, đón bóng đi. Nhưng tôi đã quá muộn và mọi người đã an toàn. Khán giả la ó ầm ĩ và họ càng tức giận hơn khi đội bạn đang lợi dụng ưu thế là tôi không thể nhìn thấy đường hướng của bóng đi. Khán giả la hét bình luận viên và yêu cầu anh ta làm một việc gì đó. Tuy nhiên, sự thật là Jackie đã không vi phạm luật và tất cả chúng tôi phải đồng ý rằng tôi phải thi đấu một trận đấu thực thụ. Vì vậy mà Jackie đã đánh bóng ngược về phía tôi. Tôi đã rất thất vọng đến nỗi tôi phải đánh bóng tiếp theo. Các vị trí ghi điểm đã sẵn sàng khi Eddie Mullins bước đến vị trí phát bóng của đội mình. Khi Mike đập nắm tay vào găng tay, Eddie cũng bắt đầu nện chài vào vị trí phát bóng. Thằng mù, mày ném bóng đi nào! Nó nói với giọng khinh bỉ. Mày ném bóng thẳng vào tao đi này và tao sẽ đánh bóng của mày văng đến tận nơi xa nhất của thành phố Boston. Thằng mù, mày sẽ không thể ném được bóng đâu. Nào, bắt đầu đi, để xem mày làm được gì nào. Tommy, cậu cứ bình tĩnh nhé. Billy nói với tôi. Nó chỉ có tài ba hoa khác lác thôi. Tớ đã từng hạ gục nó rồi đấy. Nó chỉ biết đánh bóng ra khỏi sân thôi. Nếu cậu có thể giữ bóng ở tầm thấp hoặc bên trong sân, cú đánh mạnh của nó sẽ không thể đánh thành công được đâu.
Cậu chỉ cần ném bóng bên trong vị trí phát bóng thôi nhé. Tommy, tớ biết là cậu có thể làm được mà. Tớ tin chắc là như thế.
Eddie vẫn tiếp tục giọng nói khinh miệt.
Nào, thằng mù, mày ném bóng đến đây đi.
Tôi ném cú bóng đầu tiên với tất cả sức mạnh của mình và nghe thấy một tiếng vụt rất mạnh khi Eddie đón được đường bóng. Bóng bay rất cao và xa khỏi sân vận động, nhưng ơn Chúa, bóng rơi ngay xuống đường biên bên trái, khán giả lại ồ lên.
Ái chà, mày ném cũng khá đấy thằng mù. Mày cứ thử ném một đường bóng nữa như thế xem nào,
Eddie nói. Tôi có thể cảm giác thấy cơn giận dữ trong lòng tôi đang dâng lên. Tại sao lúc nào thằng nhóc này cũng chăm chọc mình như vậy? Tại sao lúc nào nó cũng phải đối đầu với mình nhỉ? Có lẽ cũng chẳng vì nguyên nhân gì cả, tôi thầm nghĩ. Cũng có thể nó muốn chế nhạo bất kỳ người nào khác với nó. Vào khoảnh khắc đó, điều duy nhất tôi biết, và tôi tin rằng tôi biết rất rõ, là tôi rất ghét Eddie. Trong cú ném bóng tiếp theo, tôi ném một đường bóng cong và nghe thấy tiếng chài vụt mạnh. Thay vì đập vào bóng của tôi, chài của Eddie lại vút mạnh trong không trung.
Hai điểm,
bình luận viên nói.
Chuyện gì vậy thằng mù?
Eddie hét lên.
Có phải mày sợ ném bóng vào giữa không? Có phải mày sợ tao sẽ đánh bóng ra khỏi sân không? Thằng mù, mày thử ném cho tao một quả để tao vụt thật mạnh cho mày xem.
Đứng ở vị trí phát bóng, cố gắng giữ bình tĩnh và kiểm soát hành vi của mình, tôi nhận ra rằng Eddie Merlings chính là vật cản giữa tôi và thế giới bên ngoài. Và tôi cũng biết rằng nếu tôi muốn nhận được sự đồng thuận của những bạn bè khác, tôi cần phải chứng minh cho họ thấy là tôi không hề sợ Eddie và tôi sẽ không để cho nó có cơ hội ngăn cản tôi trên con đường hòa nhập vào thế giới sống động này. Như vậy là tôi đã ghi được 2 điểm. Tôi có thể để mất 1 điểm mà vẫn không bị thua. Mai đang đập thình thịch chiếc găng tay của mình và Eddie đang nện chày của hắn xuống vị trí phát bóng. Còn tôi chuẩn bị sẵn sàng tư thế để ném một đường bóng cao nhưng vẫn ở bên trong sân và hướng thẳng bóng vào mặt Eddie. Tôi nghe tiếng Eddie quất mạnh vào không khí khi bóng bay nhanh qua Mike và rơi xuống vị trí, dừng ở phía sau. Tôi không quan tâm lắm đến việc cầu thủ chạy bắt bóng sẽ ghi điểm và chúng tôi để thua trong trận đấu này. Tôi chỉ quan tâm đến việc đôi chân của kẻ chuyên bắt nạt người khác đã phải rối lên khi nó nhảy bật lên và rơi xuống vị trí phát bóng. Billy nhảy lên về phía trước tôi, túm lấy nó, nhưng Billy vẫn không thể ngăn cản được sức nặng của một thằng nhóc to con. Cả ba chúng tôi ngã nhào ra sân, chân tay vừa đập vừa khua cuốn cả lên. Eddie đã tóm lấy cổ tôi, còn Billy thì ôm chặt lấy nó. Tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu chỉ một tích tắc sau đó bố không chạy vào và gỡ đôi tay bám chặt của Eddie ra khỏi người tôi. Bố dùng một tay nhấc bổng Eddie lên và tay kia bố nhấc tôi lên, như thể hai chúng tôi là hai món đồ chơi nhẹ tên và chân chúng tôi chỉ hơi hơi chạm đất. Đúng lúc đó, bố nói với toàn thể khán giả bên ngoài:
Thưa quý khán giả, có vẻ như hai cậu nhóc này, con trai Tommy của tôi và Eddie Merlings, cần phải chấm dứt sự tranh chấp đã kéo dài suốt mùa hè qua. Vì vậy, tôi tuyên bố rằng 2 tuần nữa, kể từ chủ nhật này, sẽ diễn ra một trận đấu quyền Anh theo đúng luật thi đấu của Queensbury và trận đấu sẽ diễn ra tại sân sau của gia đình Sullivan, số 77 đường Parker. Chúng tôi sẽ phục vụ đồ uống và thức ăn và chúng tôi cũng chấp nhận tỷ lệ đặt cược của tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng tham gia.
Sau đó, bố đặt cả hai chúng tôi xuống đất và đưa tôi ra khỏi đám đông. Một trận đấu quyền Anh? Không biết bố đang nói đến vấn đề gì nữa. Mình làm sao có thể đánh được Eddie Merlings cơ chứ? Nó sẽ giết mình mất thôi. Nhưng bố đã hứa với mọi người rồi. Mình biết mình sẽ phải tham gia trận đấu đó. Tôi chỉ hy vọng bố đã có kế hoạch sẵn cụ thể cho tôi.